Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 124, số khép lại cho tuần từ 19 cho đến 25 tháng 6 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần cuối cùng của tháng 6. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua có khá nhiều biến động trên thị trường tài chính quốc tế. Ông có nhận xét sơ lược như thế nào về tình hình hiện tại ạ?
Vâng, có thể tóm tắt ngắn gọn về tuần giao dịch vừa trôi qua như sau. Đó là hiện tượng tiền điện tử tăng vọt, tiêu biểu là Bitcoin, trong khi chỉ số VIX, chỉ số đo mức độ hoảng sợ của thị trường chứng khoán Mỹ thì tụt xuống mức thấp nhất trong vòng một năm, và nỗi lo suy thoái làm cho cổ phiếu có tuần tồi tệ nhất, cổ phiếu Mỹ có tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm nay, và như chúng ta đã biết thì là trong tuần thì đường cong lợi suất đã quay trở lại nghịch đảo nhiều nhất trong tuần này, và nó chỉ rõ cái lo ngại suy thoái của thị trường, của tâm lý thị trường đối với cả trong tương lai gần. Và nếu nhìn biểu đồ từ mức độ khoảng cách giữa dữ liệu cứng và dữ liệu mềm của Mỹ đang ở mức thấp nhất từ năm 2015 thì cái gap này nó đang mở rộng ra, và nó làm cho cái triển vọng có vẻ là không rõ ràng. Và trong tuần vừa qua thì chúng ta được chứng kiến là Bitcoin tăng vọt lên mức cao nhất trong một năm, đã chớm vượt qua 30.000 đô la Mỹ một bit và hoàn toàn tách khỏi xu hướng gần đây đối với chỉ số VIX. Đó là một hiện tượng hơi kỳ lạ. Khi mà chỉ số VIX đã giảm xuống mức sấp xỉ 12, tức là mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2020. Trong tuần thì chúng ta chứng kiến là trái phiếu các loại của Mỹ trái chiều với lợi suất ngắn hạn kém hiệu quả và lợi suất dài hạn thì thấp hơn trong tuần. Đó là một tuần khá là khó khăn. Và chúng ta cũng được chứng kiến là sức mạnh đồng đô la Mỹ tăng tuần thứ hai liên tiếp, tuần kể từ tháng 2. Và hàng hóa nói chung chủ yếu là suy giảm trong tuần này do nỗi lo về suy thoái kinh tế. Dầu, đồng, vàng, bạc giảm trong khi trong bối cảnh đồng đô la tăng khá mạnh. Nhóm năng lượng như khí ga thì lại có dấu hiệu phục hồi do nhu cầu điều hòa không khí từ đợt nắng nóng ở Texas vượt qua dự trữ lớn. Và chúng ta hãy lưu ý rằng dầu thô chuẩn WTI đã đóng cửa trở lại ở dưới mức 70 đô la Mỹ một thùng. Cuối cùng thì xin lưu ý rằng chỉ số VIX và thị trường chứng khoán có mối tương quan tích cực nhất từ trước đến nay trong vòng 10 ngày giao dịch qua. Thông thường thì nó có mối tương quan tỷ lệ nghịch như ở đường màu đỏ. Và chúng ta được gợi ý rằng có lẽ đây là một thời điểm tốt để bắt đầu có các biện pháp phòng hộ tài sản rủi ro, hoặc là chúng ta bet rằng lần này thực sự là rất khác lần trước. Và đó là tóm tắt của tuần giao dịch mới trôi qua. Chúng ta sẽ chờ đợi vào tuần giao dịch tiếp theo để xác định tiếp tình huống của thị trường.
Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường cryptocurrency, ông có nhận xét như thế nào về những diễn biến sắp tới trên những thị trường này?
Chúng ta đi vào phân tích và dự báo các đồng tiền chủ chốt cũng như là một số hàng hóa mà chúng ta vẫn thường phân tích. Đầu tiên, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY hay còn gọi là USD Index. Nếu chỉ số này tích lũy ở trên mức 101.47 thì nó có xu hướng sẽ tăng trưởng trở lại khu vực 102.12 cho đến 103.47, thậm chí là cao hơn. Đây là một khu vực được đánh giá là rất có khả năng DXY sẽ hồi phục trở lại đó. Cặp tiền euro đô la Mỹ thì trong tuần vừa qua, đặc biệt là hai phiên cuối tuần, thì có điều chỉnh khá mạnh. Trong ngắn hạn, nếu mọi điều chỉnh của cặp tiền này đều diễn ra ở dưới mức 1.1011 thì nó có khả năng suy giảm về khu vực 1.0838 cho đến 1.0688. Đó là một khu vực chúng ta liên tục được nhìn thấy trong thời gian vừa qua. Cặp tiền thứ hai, đúng như dự báo của tuần trước, thì cặp đô la Mỹ yên Nhật đã vượt qua được khu vực 142.5 và đang tiến vào vùng 142.5 cho đến 146. Trong ngắn hạn, nếu cặp tiền này tích lũy ở trên mức 142.49 và đặc biệt là ở trên vùng 141.44 cho đến 142.49 thì nó tiếp tục có khả năng tăng trưởng lên khu vực 144.69 cho đến 146.64 và thậm chí là có thể là cao hơn. Trong tuần vừa qua, chúng ta được chứng kiến là vàng hay còn gọi là XAU trên USD tiếp tục điều chỉnh đi xuống, mặc dù cuối tuần có xu hướng tạm dừng. Đánh giá ngắn hạn, có thể XAU sẽ pullback trở lại để kiểm lại khu vực 1939 cho đến 1957 đô la Mỹ một ounce. Tuy nhiên, nếu tiếp tục điều chỉnh ở liên tục ở dưới mức 1968 đô la Mỹ một ounce thì vàng vẫn có khả năng suy giảm về khu vực 1888 cho đến 1856 đô la Mỹ một ounce, thậm chí có thể là thấp hơn đôi chút. Dầu thô chuẩn WTI thì vẫn tiếp tục theo các đánh giá từ trước. Trong tuần vừa qua thì chúng ta được chứng kiến dầu thô đã đóng cửa tuần giao dịch ở dưới mức 70 đô la Mỹ một thùng. Trong ngắn hạn, nếu dầu thô tiếp tục điều chỉnh liên tục ở dưới mức 72.69 đô la Mỹ một thùng thì nó có xu hướng sẽ suy giảm về khu vực 64 cho đến 61 54.6 thậm chí là 54.5 đô la Mỹ một thùng. Đây là một khu vực rất ít người nghĩ tới, tuy nhiên là xét về mặt kỹ thuật thì rất có thể nó sẽ diễn ra. Cuối cùng, đánh giá sơ bộ về thị trường chứng khoán Mỹ thì chúng ta được chứng kiến trong tuần vừa qua thông qua chỉ số S&P 500 đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ, thì chỉ số này đã có tuần đầu tiên đi xuống sau 6 tuần sau 5 tuần liên tiếp mà tăng trưởng. Đánh giá ngắn hạn, chỉ số này có thể tiếp tục điều chỉnh nếu mọi điều chỉnh của nó liên tục diễn ra ở dưới mức 4.370 điểm, thì nó sẽ điều chỉnh lùi trở lại khu vực 4.299 cho đến thậm chí là 4.205 điểm. Đấy là ngắn hạn, và chúng ta dự báo thì vẫn chỉ là dự báo thôi, còn mọi sự vẫn chưa diễn ra. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho tuần giao dịch mới có hiệu quả. Chúc các bạn thành công.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy giao dịch thận trọng trên thị trường cũng như là quay trở lại chương trình mà chuyển tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, v.v. do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943 60 87 69, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.